Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xem vợ cướp chồng của người ngoài đời vào chùa lại dụ thầy mà không hề biết hối hận thì xin thầy giải thích là có tội gì ạ?
Ở thì khoa mới đến, chứ nhất là mình nói là dạng khó tay chấm chân. Điều đạo đức thứ ba của Phật tử tại gia đó là chung thủy một vợ một chồng. Đạo Phật á kêu gọi chúng ta từ bỏ cái tâm ích kỷ, đó số ích kỷ, nhưng đạo Phật tác đồng loại ích kỷ nhất thôi là một vợ một chồng thôi. Không có ai mà đi xài chung chồng, mà đi chung trời với chồng người khác. Mọi thứ chúng ta sẽ chia sẻ là chia kẻ cơm ăn, nước uống, áo quần mặc, thực phẩm, động sản, bất động sản. Nhưng mà chia sẻ chồng chung, chia sẻ vợ chung á là điều mà nhân loại này ta không muốn. Để đó chính là cái sự phát triển là văn hóa của con người. Nó được nâng lên thành luật pháp và đạo đức. Còn các nước theo Hồi giáo thì ta cho phép đàn ông được người lấy 4 vợ, chưa nói người tình. Còn đàn bà mà ngoại tình là bị đem cá đến chết. Đó là quan điểm tôn giáo của đạo này không. Còn đạo Phật thì không chấp nhận đa mê đa phu. Cho nên nó kêu gọi chúng ta phải tập sự cái thói quen hài lòng với vợ chồng của mình. Cái điều quan trọng lắm đó. Để vượt qua cái thói quen hưởng thụ hạnh phúc với chồng người khác và người khác đó, thì con người chứ không cần nhất thiết là Phật tử hay không Phật tử đó, con người nên lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, không chấp vào tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Đây là điều mà Đức Phật dạy cho các tu sĩ mà Phật tử tại gia nên học hỏi theo. Thường chúng ta có thu hút giới tính, nam hút với nữ, nữ hút với nam, ô môi thu hút ô môi, bd thu hút bd. Còn người lưỡng tính á thì thu hút cả hai giới phái. Cái sự thu hút đó nó gọi là bản năng của con người, không cần phải giáo dục người ta cũng biết. Chỉ cần lớn lên ở tuổi 12-13 thì hiện tại này đó, do ăn thực phẩm kích thích tăng trưởng nhiều, 10 tuổi là đã biết tình yêu rồi. Và cái thu hút giới tính đó nó đặc điểm chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái. Cho nên đó, khi tiếp xúc á thì Đức Phật dạy chúng ta đừng để đến tướng chung. Tướng chung là gì? Đối với người nữ là thước tha yểu điệu. Rồi cái cơ thể ba vòng của người nữ. Còn đối với người ta là vai u thịt bắp cao ráo, đó là tướng chung. Tướng chung người nữ là tóc dài, tướng chung của người nam là tóc ngắn. Tướng chung của người nữ là son phấn, tướng chung của người nam là đơn giản thứ này. Tướng chung của người nữ là áo quần là nhiều màu sắc, đa dạng, phong phú. Tướng chung của người nam về phương diện này là đơn giản. Đó là những tướng chung. Để đến tướng chung đó chúng ta sẽ bị thu hút giới tính đi. Và đừng để tướng riêng, tức là những đặc điểm riêng nó thể hiện ở người A nhưng mà nó không có người B. Nên phương tây đó là tình yêu á là cái sở thích của con mắt. Con mắt nó mà thích rồi đó thì xấu cho thành đẹp, mà không thích rồi là đẹp cho thành xấu thôi. Con mắt nó thiên vị, nó quyết định đủ mọi thứ. Tiêu chí riêng của nó, coi là những tướng riêng. Có nhiều người thích á chị phụ nữ nào có răng khểnh, có người thích á là cái môi nũng điều đồng tiền, có người thích là chân mày là cong như là bằng quần như là trăng má quyền. Có người thích da trắng, có người thích da đen, vân vân. Đó là những tướng riêng. Để ý đến những tướng riêng đó đó mà sau này trở thành vợ chồng của nhau là dễ đánh đủ lắm. Là các thanh niên nhớ chuyện này. Nhiều khi thấy cô gái nó đẹp gái quá, đẹp gái bể một cái duyên dáng nào đó thôi mà không để ý đến những cái cá tính còn lại, cho nên nó nhận từ đó về làm vợ, sau khi ở thời gian rồi gọi là vỡ nợ. Cái cá linh nó không thể sống chung được. Và thấy một cái anh chàng thanh niên đẹp trai ga lăng thì như cô gái bơi chết bơi mệt, rồi khi mà chết làm chồng nó thấy là anh này nghiện ma túy, nghiện rượu bia, ăn chơi hưởng thụ vân vân, thôi tiêu đề rồi. Cho nên đó, đến với hôn nhân bằng cái ước riêng đó là dễ đổ nát hạnh phúc gia đình. Do đó là không nên chỉ vuốt kèo vào ước chung ước đi. Điều hai, dừng cái mối quan hệ với người khác giới phái đơn thuần ở công việc. Đức Phật dạy các tu sĩ đó là khi giao tiếp Phật sự chỉ dừng lại công việc thôi, và cái công việc đó phải được thực hiện ở cái nơi tập thể, ở đám đông chứ không ở chỗ riêng tư, để cho những cái tình cảm mà giới tính nó không có cơ hội phát sinh được. Nếu nó phát sinh đó một chiều đó thì nó có cơ hội sốt lại đúng chỗ. Chứ thấy là thật sự mà tới cái chỗ mà nhạc tình nó dung dương trầm bổng, cái ánh sáng nó lập lè như thế, tình tình đầu nó gợi mở ra ta những cái tình cảm. Nếu mình đã có vợ có chồng rồi thì giao tiếp với người khác phải ở những nơi tập thể công cộng chứ không có ở cái nơi riêng tư như thế. Thì một bên nó có muốn bật đèn xanh thì bên còn lại cũng trở thành là đèn đỏ thôi, không tới được. Chứ là cả hai bên đèn xanh, còn một bên đèn xanh, một bên đèn vàng để còn đến nhau được, mòi với nhau được, chạy với nhau được. Do đó chúng ta phải có cái nhận thức này để chúng ta biết stop đối với vợ chồng người khác và bắt đèn xanh với vợ mình và với chồng mình thôi. Điều ba, hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm tăng trưởng hóc môn tính dục. Đức Phật đã dạy các tu sĩ ăn chay thường. Về thịt cá đó, nó tạo ra hóc môn tính dục, cho nên khi ăn vào và nhất là những loại thực phẩm mà nó tốt cho thận đó, thì nó đòi hỏi về sinh lý rất là cao. Nó là một cái quy luật về sinh học trong cơ thể thôi. Cho nên ăn chay là gì? Nó giảm bớt những ham muốn. Ngoài cái việc vui lớn còn từ bi. Và người tu học Phật ở tại Trung Quốc Việt Nam còn mạnh dạn hơn là khích lệ không ăn hành hẹ tỏi né hương cừ, mặc dù về bản chất đó chúng là thực vật. Thực vật thì đâu phải là sát sinh, nhưng mà không ăn vì những thứ đó là thực đơn của thần tình ái, như là củ tỏi nè, củ hẹ, của hành. Cái hóc môn tính dục nó phát sinh ra từ nó mà mạnh hơn các loại thực phẩm khác gấp 10 lần, gấp vài chục lần. Cho nên khi ăn những thứ này vào thì từ cơ thể nó hơn thực, nó đòi hỏi cái ham muốn. Nên những người nào mà dễ thích thương chồng người khác, vợ người khác mà ăn cái này vô nữa làm sao mà dừng lại được? Không dừng được, ăn vô là đòi hỏi được. Và ngày nay thì còn có thuốc kích dục nam, có thuốc kích dục nữ, thì đừng uống ra. Đã mạnh cái đó rồi uống giờ nó không tiêu luôn. Thứ tư, không xem phim đồi trụy, ảnh đồi trụy, vì nó kích động cái tâm chúng ta bằng thị dục. Và khi thị dục nó phát sinh rồi đó, tâm nó đòi hỏi theo. Cho nên có rất nhiều người đó bình thường rất đàng hoàng, nhưng mà khi uống rượu xong rồi đó và cộng thêm là xem phim ảnh đồi trụy nữa thì dẫn đến tình trạng gì? Cưỡng bức tình dục người khác, phạm tội. Thì đó là những thứ mà chúng ta cần phải làm để mà hạn chế cái tình trạng vương rào đối với những người không phải là vợ chồng của mình. Và điều cuối cùng rất là quan trọng, hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình. Và muốn như thế đó, chúng ta đừng bao giờ so sánh người bạn đời của mình với người khác. Quý bà nào mà có thói quen so sánh chồng mình với ông bộ trưởng, thủ tướng, đại gia, trưởng phú á, thì chú sao bị ngoài tình hình. Còn ông chồng nào so sánh vợ mình với vợ khác á, thì thế nào cũng nghĩ rằng là vợ mình tệ hơn vợ anh đậu. Mọi so sánh vợ chồng mình với người khác trong tình yêu và hôn nhân đều trở nên khập khiễng. Mình đã chọn nhau là vợ chồng là thôi, cứ quan điểm như thế, đừng có so sánh nữa, hài lòng đi thì nó không có vấn đề. Còn không hài lòng nó dẫn đến nhiều vấn đề. Còn trường hợp mà ngoại tình á, do một bên đó là đào bỏ, một bên thì cung cấp á, thì cái đó khỏi nói rồi. Hai bên đến với nhau như một cái hấp lực. Mà theo cái cách này đó, thì ta gọi là đại gia, ta nói ngược lại là đại gia là dạy gái. Thế ta nói nó lái mà, nó lái ngược lại đại gia là dạy gái. Mà gái đây thì phải là cái chân dài, cái đẹp, vô ta đào bỏ thì đáng chịu thôi. Cho nên tu học Phật á, chúng ta phải thấy đó, hạnh phúc giác quan có giá trị rất tạm thời, mười mấy giây trên não thôi. Ngoài cái hạnh phúc giác quan đó, đạo Phật khích lệ chúng ta tìm kiếm và trải nghiệm các hạnh phúc cao cấp hơn, để chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có. Chứ là sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần cũng là một loại hạnh phúc. Sinh hoạt tâm linh Phật pháp nó làm cho chúng ta đó là đạt được thiền định, phát ra được trí tuệ, sống với đời sống đạo đức cao quý, thì chúng ta tự động vào lòng độc thân mà không cô đơn, chúng ta mới giữ được chính mình. Và các Phật tử gia nên bắt chước cái cách tu của những người xuất gia, để khi mà cái lửa ái dục có hơn ngực nó đang cháy lên, hay là đang âm ỉ, và đang khi vợ chồng mình đi công tác xa, chúng ta vẫn trở nên an toàn. Lúc đó mình đã là tham gia vào các hoạt động thể lực và lòng tay chân, để là đổ dùng cái tâm vào trong đó, thì nó quên đi những cái nhu cầu khác, rồi chúng ta tìm kiếm những giá trị tinh thần cao quý khác để chúng ta tạm quên đi. Rồi ngày nay thì giờ đã có truyền thông qua internet là rất là dễ, Viber, Tango, Zalo, Tham, hàng loạt các cái trang mạng khác nó cho gọi là truyền thông miễn phí, xem video trực tiếp luôn, thì mình nói chuyện với nhau cũng đỡ người đỡ gì đỡ buồn. Thì thay vì đi tìm kiếm người ngoài vợ chồng của mình nó không an toàn thực phẩm thì hãy là truyền thông như thế để chúng ta bớt đi cái sự thôi thúc bên trong, do đó chúng ta mới có thể thành công trong việc làm chủ chính mình và việc trung thủy một lòng một chồng. Xin đi còn thế.